Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, bài trừ căn nguyên của can nhiễu. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 27 tháng 2 năm 2022. Tất cả chúng ta đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc học Pháp đối với tu luyện và đề cao. Tuy nhiên, trạng thái học Pháp của một số học viên lại không được tốt, chẳng hạn như một số người không tập trung vào từng từ, từng chữ, trong khi một số khác lại buồn ngủ đến nỗi làm rơi cả sách. Trước đây, trạng thái học Pháp của tôi tương đối tốt. Lúc học Pháp, tư tưởng của tôi sẽ tập trung đặt tại Pháp. Thỉnh thoảng, trong lúc đọc truyền Pháp Luân, tôi cảm thấy mình có thể nghe được cả âm thanh giảng Pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, nếu như khi học Pháp mà tư tưởng không đặt tại Pháp, thì không chỉ là vấn đề hình thức, trên thực tế, nó tương đương với việc người học Pháp không thật sự tôn kính đối với Pháp. Như vậy, Pháp có thể hiển lộ xuất lai hay không? Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc, 2001, giảng Pháp tại các nơi hai. Năm 2008, tôi trở về nhà sau một thời gian bị giam giữ bất hợp pháp. Từ lúc đó, trạng thái học Pháp của tôi không còn tốt như trước nữa. Đôi lúc, tâm trí của tôi không thể tĩnh hạ xuống, ngay cả khi đã đọc hết một bài giảng. Tôi biết điều này là bất kính đối với Đại Pháp, nên vài tháng sau đó tôi đã cố gắng tập trung vào những gì mình đang đọc, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Tôi tự nhủ, chân ngã của tôi khẳng định là tôn kính Đại Pháp, nhân tố bất kính với Đại Pháp chắc chắn không phải là tôi. Chiều theo lý của vũ trụ, kẻ nào can nhiễu thì kẻ đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi không làm điều đó, nên tội bất kính đối với Đại Pháp không thể tính trên thân thể tôi. Tôi sẽ thanh trừ can nhiễu này. Lần tiếp theo học Pháp, mắt tôi bị đau đến mức không thể tập trung vào từng chữ. Tôi nghĩ, tôi hoàn toàn tôn kính Đại Pháp. Kẻ nào bất kính với Đại Pháp thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm. Sau đó mắt tôi liền dịu lại. Nhưng chỉ được một lúc là cơn đau nhức ở mắt lại quay trở lại và tư tưởng của tôi một lần nữa không thể tập trung vào Pháp. Tôi nói, tôi là tôn kính Đại Pháp. Kẻ nào bất kính với Đại Pháp thì kẻ đó phải chịu trách nhiệm. Mắt tôi sau đó đã trở lại bình thường và tư tưởng của tôi tiếp tục đặt tại Pháp. Thỉnh thoảng, sau khi nói ra câu này, can nhiễu vẫn còn tồn tại. Vì vậy, tôi sẽ nhắc lại, nói xong thì tiếp tục học. Nếu can nhiễu lặp lại, thì tôi sẽ tiếp tục nói cho đến khi không còn can nhiễu nữa. Bằng cách này, tôi đã giải quyết được vấn đề bị can nhiễu trong khi học Pháp. Vào năm 2011, trong lúc đọc kinh văn, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp lần đầu. Tôi đọc tới đoạn. Có người trong lúc đọc truyền Pháp Luân thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao mà trái lại còn đang rớt xuống. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại các nơi 11. Tôi đã bị chấn động khi đọc đoạn Pháp này và nghĩ, làm thế nào mà học truyền Pháp Luân lại có thể khiến người tu luyện rớt xuống được? Trước đây tôi chỉ cho rằng việc không tập trung khi học Pháp là bất kính đối với Pháp, chứ không nhận thức được rằng bất kính đối với Đại Pháp chính là đã trực tiếp phạm tội với Đại Pháp của vũ trụ. Vì lẽ đó nên tôi bắt đầu chú ý tới vấn đề này khi học các bài giảng. Vào một ngày năm 2014, tôi đang ngồi song bàn với hai tay nâng cuốn truyền Pháp Luân để học Pháp. Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ và có cảm giác cuốn sách rơi khỏi tay. Tôi mở mắt ra và thấy cuốn sách đang rơi xuống nhưng chưa chạm đất. Tôi vội vàng với tay ra để đỡ cuốn sách. Ở không gian khác, tôi thấy mình đã rớt xuống rất nhiều tầng thứ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi thống khổ mà tôi cảm nhận được lúc đó. Tôi biết, sự thống khổ đó không phải đến từ nhục thân, mà nó xuất phát từ tự kỷ chân chính của bản thân khi thấy mình đang phạm tội với Đại Pháp. Tôi cảm nhận được trạng thái tu luyện của tôi thật tệ hại. Mặc dù tôi đang học Pháp, nhưng đã thực sự bị rớt xuống. Một ngày khác trong năm 2014, tôi đọc được một đoạn sau trong cuốn Tinh tấn yếu chỉ. Tự tôi duy hộ Đại Pháp, cũng giống như thế, sẽ vĩnh viễn là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Trích, Pháp định, tinh tấn yếu chỉ. Tôi ý thức được rằng, khi tôi nói, tôi tôn kính Đại Pháp, bất kỳ ai không tôn kính Đại Pháp đều phải tự chịu trách nhiệm. Tôi nói ra điều đó với chấp trước vào vị tư, vị ngã. Khi một chúng sinh bất kính với Đại Pháp, tôi đã không duy hộ Đại Pháp. Là một đệ tử Đại Pháp, lẽ ra trách nhiệm của tôi cần phải duy hộ Đại Pháp. Vì vậy, khi các sinh mệnh từ không gian khác can nhiễu tôi học Pháp, làm cho tư tưởng của tôi không đặt tại Pháp và có hành động bất kính, tôi liền nói với chúng, những việc mà các ngươi đang làm là bất kính với Pháp, là phạm tội với Pháp, nên các ngươi sẽ bị thanh trừ. Việc này thường có hiệu quả ngay lập tức. 1. Hỗ trợ các đồng tu khác cũng là đang giúp chính mình. Vào năm 2015, tôi đưa một đồng tu lớn tuổi đang vượt qua nghiệp bệnh về nhà mình để hỗ trợ bà phát chính niệm. Trong khi học Pháp, đồng tu thường xuyên đọc sai hoặc bỏ sót chữ. Tôi nói, dì ơi, có phải dì không biết đọc các chữ này không? Đồng tu trả lời, dì biết, nhưng khi dì đọc thành tiếng thì lại phát âm sai. Tôi nói, đọc sai cũng là bất kính đối với Đại Pháp, nên dì đang bị can nhiễu đấy ạ. Chúng tôi tiếp tục học, nhưng khi dì ấy đọc sai một từ, tôi liền nhắc dì đọc lại cho đúng. Sau một vài lần sửa lỗi như vậy, thì dì ấy đã không còn đọc sai từ nữa. Khi chúng tôi học Pháp vào buổi tối, dì ấy lại đọc sai một lần nữa. Tôi nói, ban ngày dì đã đọc đúng rồi, nhưng sao giờ lại không còn đúng nữa nhỉ? Dì ấy đáp, đèn trong phòng mờ quá, dì nhìn không rõ chữ, nên chỉ có thể đoán thôi. Tôi nói, sư phụ đã an bài cho chúng ta học Pháp. Việc dì nhìn không rõ chữ chính là can nhiễu. Chúng ta hãy tiếp tục học và cháu sẽ giúp dì. Khi dì ấy đọc sai từ, tôi sẽ đề nghị dì ấy dừng lại và đọc cho đúng. Sau một vài lần, dì ấy đã không còn đọc sai nữa. Sau khi học xong, dì ấy nói, trong nhiều năm qua, dì thường không nhìn rõ chữ vào ban đêm, vậy mà hôm nay vấn đề đã được giải quyết xong, thật là tốt. Thông qua trải nghiệm này, không những vấn đề bị can nhiễu khi học Pháp của tôi đã được giải quyết, mà tôi còn giúp được đồng tu khác nữa. 2. Tập trung khi phát chính niệm. Thời gian 4 lần phát chính niệm toàn cầu trong ngày rất ngắn. Vì vậy, nếu tôi bị can nhiễu thì lực độ phát chính niệm sẽ không hiệu quả. Khi tôi phát chính niệm, những tạp niệm liên tục tiến nhập vào đầu não, và tôi biết là mình đang bị can nhiễu. Tôi nghĩ, các nhân tố can nhiễu đến việc học Pháp đã được xử lý xong rồi. Nếu thanh lý được các can nhiễu khi phát chính niệm nữa, thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Tôi nhớ khi tôi ở quê nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc vào năm 2009, tôi đã từng phát chính niệm hỗ trợ các đồng tu bị bắt giữ phi pháp trong đồn công an. Một đồng tu đã nói với tôi, khi bạn lập trường phát chính niệm, lòng bàn tay thẳng nhưng lại đổ về phía trước. Lần phát chính niệm sau đó, tôi mở mắt ra nhìn vào bàn tay của mình và đúng là nó đang nghiêng về phía trước. Tôi liền dựng thẳng bàn tay lên. Ngay khi điều chỉnh lại bàn tay, thì một niệm đầu xuất hiện, cứ làm như lúc trước đi, vừa thoải mái biết bao nhiêu mà hiệu quả vẫn giống nhau. Tôi nghĩ, làm sao có thể như thế được, tay mình đã bị nghiêng, đây không phải là thế tay mà sư phụ đã dạy, sao có thể có tác dụng giống nhau được. Tuy cổ tay của tôi bị đau trong vài ngày, nhưng cuối cùng tôi đã điều chỉnh được tư thế lập trường đúng. Vào một ngày năm 2016, tôi đột nhiên ngộ ra một pháp lý. Trong thời kỳ chính pháp, bất cứ việc gì phá hoại điều mà sư phụ muốn chính là can nhiễu đến chính pháp. Phát chính niệm là việc mà sư phụ yêu cầu các đệ tử thực hiện. Vì vậy, bất cứ điều gì can nhiễu tôi phát chính niệm và học pháp thì chính là phá hoại việc mà sư phụ muốn và can nhiễu tôi trợ sư chính pháp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải thanh trừ khi chúng xuất hiện. Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của bản thân tôi. Nếu có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 2, coi chừng cái bẫy mua sắm trực tuyến. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 1 năm 2022. Tôi thường tình cờ nghe được đồng nghiệp và những người khác nói về một trang web mua sắm trực tuyến nào đó. Họ tuyên bố rằng họ đã kiếm được những giao dịch rất tốt. Tôi bắt đầu nảy sinh chấp trước vào lợi ích và đã tham gia trang web này. Ban đầu, tôi thực sự thích vì tôi có thể mua những món đồ rẻ, tiết kiệm được tiền bạc và thời gian mà không cần phải đến trung tâm mua sắm hay siêu thị. Tôi cũng mua những món đồ mà tôi không thể tìm được ở các cửa hàng địa phương, chẳng hạn như những mẫu quần áo độc đáo và đẹp mắt. Ngoài ra, có nhiều loại sản phẩm khác nhau được quảng cáo trên trang web. Nó giống như một siêu thị khổng lồ. Bất cứ khi nào tôi cần thứ gì đó cho bản thân hoặc gia đình, tôi chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng và mua sắm. Khi có thời gian rảnh ở nơi làm việc, tôi tìm kiếm trên trang web những thứ tôi muốn. Tôi có thể dễ dàng dành 1 hoặc 2 giờ đồng hồ trên đó cho đến khi bị chóng mặt và thị lực mờ đi. Thị lực của tôi kém đi và tôi không thể nhìn được rõ. Vì vậy, tôi quyết định ngừng mua sắm sau khi tìm được những món đồ mà mình muốn. Cứ như thể tôi bị nghiện trang web, nơi thu hút mọi người mua sắm liên tục. Tôi muốn sản phẩm này, sản phẩm kia và hơn thế nữa. Tôi biết trạng thái tu luyện của mình không tốt, vì vậy tôi quyết định xóa trang web sau khi mua vật phẩm. Nó hiệu quả được một thời gian, nhưng sau đó gia đình tôi cần một món hàng và những người khác lại nói về việc mua hàng trực tuyến của họ. Tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ, vì vậy tôi đã tải xuống ứng dụng web và bắt đầu mua sắm trở lại. Các trang web có liên quan khác liên tục thông báo cho tôi về các sản phẩm của họ, khẳng định tôi là một khách hàng có uy tín và cung cấp cho tôi chiết khấu và ưu đãi. Tôi không tự chủ và tiếp tục đầu tư thời gian và sức lực cho việc mua sắm trực tuyến. Tôi kiểm tra trang web mỗi ngày để biết tình trạng mua hàng của mình hoặc để so sánh các sản phẩm. Tôi kiệt sức và không thể bình tĩnh lại. Tôi thậm chí còn gặp khó khăn khi học Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng rằng người ta nói đó là trúng độc. Tôi bảo mọi người tại sao gọi là trúng độc. Theo y học, người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc. Kỳ thực không phải. Vậy là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một chư vị mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, nó khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị, do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Sư phụ cũng giảng, ngay cả hút hít ma túy cũng thế, mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng tôi hút hít vài cái chả sao cả. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, nhưng hút lần nữa, không sao, lại lần nữa. Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào, bèn hình thành trong thân thể chư vị, một cái chư vị mong manh mờ nhạt, một lần là có thể hình thành, vì độc tính của nó lớn. Đến khi hút lại lần thứ hai, thì cái chư vị mỏng mờ rất nhàn nhạt ấy trở thành đậm hơn một chút, lại hút nữa thì nó đậm hơn, càng hút càng đậm đặc, nó sẽ càng cường tráng. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Một chấp trước bị biến thành như ma túy. Trang web mua sắm giống như chất gây nghiện, tôi ăn từng miếng một và khiến tôi phụ thuộc vào nó. Tôi cảm thấy rằng cái tôi yêu thích mua sắm tồn tại ở một không gian khác. Nó do các chấp trước hình thành, chẳng hạn như tâm truy cầu danh, lợi, tình đối với gia đình mình, và nó hình thành một cái tôi giả. Để thoát khỏi các chấp trước đã khó, mà tôi lại không ngừng gia cường chúng. Do đó, tôi quyết định gỡ cài đặt ứng dụng một lần nữa. Tôi nhận thấy rằng ứng dụng mua sắm được kết nối với WeChat, một ứng dụng nhắn tin nhanh, mạng xã hội và thanh toán di động đa năng của Trung Quốc. Khi nhóm biên tập Minh Huệ nói rằng các học viên nên gỡ cài đặt WeChat, tôi đã không ngần ngại và xóa nó. Tuy nhiên, khi tôi sử dụng ứng dụng mua sắm để giao tiếp với dịch vụ khách hàng, vị trí và thông tin mua hàng của bạn bè trên WeChat của tôi hiển thị. Điều này khiến tôi lo lắng. Vì vậy, cuối cùng tôi đã quyết định bỏ ứng dụng mua sắm một lần và mãi mãi. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm gần đây của mình về việc phá bỏ thói quen mua sắm trực tuyến, cũng như tìm và loại bỏ các chấp trước của mình. Sư phụ đã giúp tôi trong quá trình này, và tôi cảm nhận được năng lượng to lớn của Đại Pháp. Tôi trở thành một học viên vào tháng 5 năm 1998, và tôi đã có nhiều thăng trầm trên con đường tu luyện của mình. Tôi không biết làm thế nào để tu và hướng nội vào thời điểm đó, vì tôi có quá nhiều chấp trước và quan niệm người thường. Bây giờ, khi có vấn đề phát sinh, tôi có thể phát hiện một số chấp trước cụ thể, và tôi có thêm tự tin vào việc tu luyện của mình. Con xin cảm tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ 3, thể ngộ từ việc không thể thả lỏng trong khi luyện công. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hàn Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 3 năm 2022. Mấy ngày trước, tôi cùng đồng tu luyện động công. Khi tôi luyện đến động tác lưỡng trắc bão luân của bài công pháp thứ 2, đồng tu đã nhắc nhở tôi, hai vai đừng căng cứng, cần thả lỏng. Khi đó tôi mới phát hiện ra rằng hai vai của mình vẫn luôn căng cứng trong khi luyện công. Vài ngày sau, khi luyện bài công pháp thứ 2, tôi liền để ý một chút, phát hiện, ngoại trừ động tác phúc tiền bão luân, khi luyện ba động tác ôm bánh xe còn lại, hai vai tôi đều căng cứng. Điều này khiến tôi rất kinh ngạc. Đồng tu đề nghị tôi hãy đọc lại cẩn thận cuốn Đại Viên Mãn Pháp, đối chiếu một chút xem mình còn những động tác nào không đúng. Tôi đồng ý với lời khuyên đó của đồng tu. Trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp, sư phụ yêu cầu chúng ta trong khi luyện công, thân thể giữ cho ngay thẳng, toàn thân buông lỏng, hoàn toàn buông lỏng từ trong đến ngoài, tuy nhiên lỏng nhưng không oải, đầu cần giữ cho ngay thẳng. Trích Đại Viên Mãn Pháp, chỗ nào mà không buông lỏng thì chỗ ấy không thể diễn luyện một cách trọn vẹn đầy đủ được, do vậy chỗ nào mà chặt lại sẽ làm cho nó rốt cuộc sót lại không luyện, không được chuyển hóa, không diễn hóa được. Nếu hàm răng tách hở ra, nó sẽ buông lỏng ra. Yêu cầu động tác về cơ bản là như vậy. Trích Đại Viên Mãn Pháp, là một đệ tử tu luyện hơn 20 năm, tôi vẫn cho là động tác luyện công của mình rất đúng, nhưng thực ra đã rơi vào trạng thái bình thường từ lúc nào không biết, chẳng trách hai vai luôn cảm thấy không thoải mái. Sau khi nhanh chóng sửa lại động tác, cảm giác đau đớn ở hai vai của tôi đã biến mất. Sự việc này khiến tôi suy nghĩ, tu luyện nhiều năm như vậy, đại đa số đồng tu chúng ta đều có thể chủ động đồng hóa với Pháp, tu bỏ tâm chấp trước. Nhưng có một số ít những thói quen trường kỳ đã dưỡng thành tập quán và quan niệm một cách không tự biết, thường bị chúng ta xem nhẹ. Ví như những câu nói thuận miệng, con người tôi là như thế, tôi chính là người nóng tính, vân vân, cảm thấy đó là chuyện rất tự nhiên, không kịp thời đối chiếu với Pháp, không dùng Pháp để đo lường. Còn một số tâm chấp trước, cảm thấy bản thân như đã buông bỏ rồi, thanh trừ rồi, nhưng thực tế chưa có buông bỏ một cách triệt để, cũng không thanh trừ sạch sẽ. Cũng như khi luyện công, một số vị cá biệt trên thân thể chưa đạt tới tiêu chuẩn, không hoàn toàn buông lỏng, cũng giống như không được Pháp diễn luyện một cách đầy đủ. Trên đây là chia sẻ tại tầng thứ của bản thân. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.